Chương 281, La Phong đột phá. Chương 281, La Phong đột phá. La Phong điện hạ, người đây là? Trưởng lão Tự Phiên Kỳ nhìn La Phong, có chút kinh ngạc. Chỉ tham ngộ 15 ngày đã dừng tham ngộ rồi sao? Là thu hoạch quá ít, hay chỉ trong 15 ngày ngắn ngủi này đã tiêu hóa và lý giải hết những nghi ngờ, mảnh vỡ cảm ngộ pháp tắc tích lũy từ trước đó? Lý trí mách bảo trưởng lão Tự Phiên Kỳ, hẳn là về trước, nhưng vừa nghĩ đến thiên phú yêu nghiệt của La Phong, trực giác lại khiến hắn cho rằng chắc chắn là về sau. Trưởng lão Tự Phiên Kỳ, người không phải nói ta có thể vào bí điện tháp chọn 3 bản bí tịch sao? Hiện tại ta muốn vào xem. La Phong cười nói. La Phong điện hạ, mời đi theo ta. Trưởng lão Tự Phiên Kỳ lặng lẽ gật đầu, sau đó dẫn đường đi trước. Bí điện tháp, nơi tập trung các bí pháp tuyệt học, ghi chép cảm ngộ pháp tắc tinh túy của tộc Kim Giác từ khi ra đời. Có thể nói, nếu một ngày nào đó tộc Kim Giác sắp diệt vong, bí điện tháp là ưu tiên hàng đầu cần phải mang đi bảo tồn. Dọc theo con đường rộng lớn bên trong thánh thành, La Phong và trưởng lão Tự Phiên Kỳ nhanh chóng đi đến dưới một tòa tháp cao màu trắng hùng vĩ. Tòa tháp trắng tinh nhìn vô cùng giản dị, đồng thời lại tỏa ra một khí tức khiến lòng người bình yên. Ngay cả La Phong, người vốn có bản tính lạnh lùng, hiếu chiến do ảnh hưởng của huyết mạch Kim Giác cự thú, dưới tòa tháp này cũng cảm thấy sát ý trong lòng tiêu tan đi rất nhiều. Quả nhiên là một tộc quần, vẫn có chút nội hàm. Giọng nói có chút bất ngờ của Bạch Thần vang lên trong đầu La Phong. Thấy vậy, La Phong vội vàng hỏi lại, "Bạch, sao lại nói vậy?" Đá trắng xây dựng tòa bí điện tháp này có một loại trường lực đặc biệt giúp tâm trí bình yên, hơn nữa trường lực đặc biệt này rất mạnh, đá bên ngoài có thể ảnh hưởng đến Bất Hủ Phong Vương, còn thủy đá bên trong lõi thậm chí có thể ảnh hưởng đến vũ trụ tôn giả. Bạch Thần tấm tắc khen ngợi, sau đó cười nhẹ nói, "Lần này, cây trà ngộ đạo mà ta tạo ra cho ngươi trước đây cũng có thể nâng cấp lại rồi. Có sự gia trì của hiệu ứng đá có trường lực đặc biệt giúp tâm trí bình yên này, cộng thêm hiệu ứng đột phá bình cảnh ngộ đạo của bản thân cây trà ngộ đạo, thì đó chắc chắn là một lớn hơn hai." La Phong hiển nhiên cũng nhanh chóng nghĩ đến tầng này, sâu trong đáy mắt không khỏi lóe lên một tia tinh quang. "Bạch, vật liệu có thiếu không? Có cần ta đi tìm không?" La Phong có chút không ngồi yên được. Hiểu rõ tác dụng nghịch thiên của cây trà ngộ đạo, nghĩ đến việc cây trà ngộ đạo còn có thể tăng cường, sao hắn có thể không phân chân chứ? "Cái này thì không cần, phân thân của ta trong khoảng thời gian này cũng không bận rộn vô ích, đã thu thập được không ít vật liệu quý giá, chỉ để cải tạo và nâng cấp cây trà ngộ đạo thì vẫn dư giả lắm." Bạch Thần mỉm cười nói. "Vậy thì tốt." La Phong lập tức yên tâm, hắn nhìn trưởng lão Tự Phiên Kỳ bên cạnh, mỉm cười nói, "Đi thôi, ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi." "Trưởng lão Tự Phiên Kỳ, La Phong điện hạ." Một giọng nói hơi thè thé vang lên. Tầng một bí điện tháp, một người tộc Kim Giác, một mỹ nhân tuyệt sắc yêu kiều, sau khi thấy La Phong và trưởng lão Tự Phiên Kỳ, liền nhiệt tình và cung kính đón tiếp. Bởi vì tộc Kim Giác là sinh mệnh loại đá, cho nên mỹ nhân tuyệt sắc yêu kiều này nếu không mở miệng nói chuyện, không nhúc nhích, thì cứ như một bức tượng sắp tinh xảo tuyệt đẹp, sống động như thật. "La Phong điện hạ, ta tên là Sát Tư, là một tiếp đại viên của bí điện tháp, sau khi nhận được chỉ thị của Nguyên lão thần cung, liền ở đây chờ đợi sự xuất hiện của người, tiếp theo nếu có gì cần hỏi, xin cứ trực tiếp nói với ta là được, ta sẽ cố gắng hết sức để giải đáp cho La Phong điện hạ." "Được, vậy thì làm phiền tiểu thư Sát Tư rồi." La Phong nhìn tiểu thư Sát Tư dán sát lại gần, ánh mắt và vóc dáng đều nóng bỏng, bất động thanh sắc nói. Ban đầu hắn còn khá tò mò, tộc Kim Giác là sinh mệnh loại đá, xúc cảm cơ thể của họ rốt cuộc là như thế nào, là nhìn mềm mại nhưng thực ra cứng rắn, hay là nhìn mềm mại nhưng thực ra cũng mềm mại. Bây giờ hắn đã biết, mềm mại, rất mềm mại, thậm chí mềm mại còn mang theo sự đàn hồi tột độ. "Ừm, không trách hắn, phải trách tiểu thư Sát Tư này quá nhiệt tình." "Cái gì? Ngươi hỏi La Phong vì sao không tránh?" "Vì sao phải tránh?" La Phong tâm như nước lặng, ánh mắt trong suốt, không chút dục vọng. "Khu, vậy tiếp theo để Sát Tư dẫn đường cho La Phong điện hạ, ta đi trước đây." Trưởng lão Tự Phiên Kỳ ho khan một tiếng, lách người bỏ đi. Sau khi trưởng lão Tự Phiên Kỳ đi rồi, động tác của Sát Tư trở nên táo bạo hơn, trực tiếp đưa tay muốn khoác lấy cánh tay La Phong, kéo La Phong đi sâu vào bí điện tháp. La Phong nhẹ nhàng rút người ra, bất động thanh sắc nói, "Tiểu thư Sát Tư, chúng ta vẫn nên xem bí pháp tuyệt học đi. Ngươi đang nghĩ, sinh mệnh loại đá và sinh mệnh huyết đục gốc cá con không thể kết hợp sinh con đẻ cái." Giọng Bạch Thần lại vang lên trong đầu La Phong. Không đợi La Phong trả lời, Bạch Thần liền áp ý nói, "Không cần lo lắng vấn đề này, cái gọi là cách ly gen, cách ly chủng tộc sinh mệnh, chỉ cần một bí pháp nhỏ là có thể loại bỏ. Ta ước tính tộc Kim Giác cũng có loại bí pháp nhỏ này, nếu không sẽ không phái một mỹ nữ tuyệt sắc yêu tiểu như vậy đến làm hướng dẫn của ngươi. Sinh con mà thôi, nào có bất tiện đến thế. Thực vật và động vật đều có thể kết hợp." La Phong có chút cầm nín, đối với điều này hắn giữ im lặng. Sát Tư bên cạnh thấy động tác nhỏ của La Phong, biểu cảm không hề thay đổi, vẫn cười mỉm dán sát lại, chỉ là không còn động tay động chân nữa. Hiển nhiên, trước đó cũng đang thăm dò La Phong. "La Phong điện hạ, người có thể chọn bất kỳ bản thử đọc bí điện nào trong bí điện tháp này, chỉ cần chọn, ta sẽ đưa toàn bộ bí điện cho điện hạ. Ta sẽ chịu trách nhiệm giải thích toàn bộ quá trình cho điện hạ, giúp điện hạ tiết kiệm thời gian lựa chọn, dù sao số lượng bí điện ở đây quá lớn, toàn bộ bí điện tháp có 999 tầng, mỗi tầng bí điện đều có hàng triệu bán Sát Tư nghiêm túc nói. "Vậy thì làm phiền tiểu thư Sát Tư rồi." La Phong khẽ gật đầu. Bí điện càng lên cao, bí tịch được cất giữ càng đắt tiền, thâm sâu, mạnh mẽ. La Phong và Sát Tư tự nhiên không nán lại phía dưới lâu, nhanh chóng đi đến tầng 999 của bí điện tháp. Số lượng bí điện được đặt ở tầng này rõ ràng ít hơn nhiều, nhưng vẫn có hơn 10 bản. La Phong cầm một bản thử đọc bí tịch có điểm cống hiến cao nhất, trên đó viết hai chữ lớn Kim Hồn. Đây là một bộ bí pháp chiến đấu thuần túy, bắt đầu từ pháp tắc bản nguyên kim, sau đó kết hợp sâu sắc với pháp tắc không gian, từ đó phát huy ra uy năng cực kỳ đáng sợ. Bí pháp chiến đấu và bí pháp lĩnh ngộ khác nhau, cái trước chuyên về chiến đấu, làm sao để phát huy thực lực mạnh hơn, để một phần lực lượng phát huy ra nhiều phần lực lượng hơn. Ví dụ như hắc động diễn biến trong kho báu của nhân tộc, hay thần tượng chấn ngục kình đại nhật kim đồng mà La Phong tu luyện, đều thuộc loại bí pháp chiến đấu. Còn bí pháp lĩnh ngộ thì khác, bí pháp lĩnh ngộ chỉ tập trung vào việc phân tích các áo nghĩa, pháp tắc, giúp người học nhanh hơn, dễ dàng hơn trong việc nắm giữ các áo nghĩa pháp tắc tương ứng. Như thời không tùy bút thuộc loại này. Hai loại bí pháp này đều rất quan trọng, không có sự phân biệt cao thấp. Kim Hồn sau khi đọc xong nội dung thử đọc, La Phong âm thầm gật đầu, bản bí pháp này không tệ. Mặc dù không bằng bí pháp mạnh nhất cấp vũ trụ tôn giả mà Bạch tạo ra cho hắn, nhưng cũng có thể gọi là bí pháp tối thượng, hơn nữa trong số các bí pháp tối thượng cũng thuộc loại khá tốt, những vũ trụ bá chủ bình thường dựa vào gen sinh mệnh và trí bảo để nâng cao chiến lực đều không thể tự sáng tạo ra tuyệt học cấp độ này. Sau khi chọn xong Kim Hồn, La Phong nhanh chóng lật xem các bản thử đọc bí tịch khác ở tầng này. Chẳng mấy chốc, hắn đã chọn thêm hai bản nữa. Một bản là Hy La Đa Ngữ Lục, một bản là Diễn Thần Binh 36 trọng. Chỉ ba bản này thôi. La Phong quay người lại, nói với Sát Tư vẫn luôn lặng lẽ đi theo. Kim Hồn bí pháp chiến đấu cận chiến cực hạn, có thể làm phong phú kho tài liệu của Bạch. Diễn Thần Binh 36 trọng bí pháp chiến đấu binh khí niệm lực, đồng thời cũng là do Hy La Đa tự sáng tạo và để lại, liên quan đến nghiên cứu kết hợp không gian, pháp tắc kim, cũng có thể làm phong phú kho tài liệu của Bạch. Hơn nữa La Phong cũng không quên, mình còn sở hữu bộ binh khí niệm lực Cửu Châu đỉnh này. Mặc dù vì vấn đề vật liệu, Cửu Châu đỉnh đã ít được sử dụng, nhưng sau này khi nâng cao phẩm chất Cửu Châu đỉnh, La Phong cũng không ngại mình có thêm một loại phương thức tấn công. Tuy nhiên, uy năng của bí tịch tuyệt học Diễn Thần Binh 36 trọng không mạnh, dù tu luyện đến tầng thứ 36, cũng chỉ có thể khiến giới chủ có thực lực sánh ngang với Bất Hủ Phong Hầu. Mà thực lực của La Phong hiện nay đã ở trên cấp Phong Vương cực hạn rồi. Nhưng uy lực yếu không có nghĩa là vô dụng, ít nhất đây là một bí pháp do một vũ trụ bá chủ đỉnh cao để lại dựa trên con đường của mình, làm nguồn cảm hứng, suy nghĩ sâu sắc, hiểu rõ hơn về điểm kết hợp dung hợp pháp tắc bản nguyên kim và pháp tắc không gian, vẫn rất tốt. Bí pháp có uy năng mạnh mẽ tự có Bạch Thần sáng tạo cho La Phong, điều La Phong thiếu chính là những bí tịch có thể mang lại cho hắn sự khai sáng, cảm hứng như thế này. Cuối cùng là Hy La Đa Ngữ Lục là một số giải thích, ngữ lục mà Hy La Đa đã để lại khi hướng dẫn đệ tử của mình, rất rời rạc. Nhưng đạo lý và Diễn Thần Binh 36 trọng ở trên là như nhau, Hy La Đa Ngữ Lục cũng thuộc loại bí tịch đặc biệt có thể cung cấp sự khai sáng, cảm hứng cho La Phong. Sau khi chọn xong 3 bản bí tịch, La Phong cũng không nán lại lâu, hắn khẽ gật đầu với Sát Tư vẫn còn lưu luyến không rời, sau đó rời khỏi bí điện tháp, trở về nơi tu luyện của mình. Bắt đầu tu luyện nhập tâm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng. Đúng 3 tháng sau, La Phong mới xuất quan trở lại. Sau khi xuất quan, hắn đi thẳng đến nơi thánh địa. Lần này, hắn tham ngộ thánh địa mất 9 ngày, sau đó liền rời đi, trở lại nơi tu luyện. Thoáng chốc, lại 5 tháng trôi qua. La Phong lại xuất quan, đi vào nơi thánh địa, tiến hành tham ngộ. Lần tham ngộ này, hắn mất 12 ngày mới ra khỏi đó. Sau khi ra ngoài, hắn mang theo vẻ mặt suy tư trở về nơi tu luyện. Thoáng chốc, 3 năm trôi qua, La Phong trong những lần tham ngộ và khổ tu liên tục, đã dùng hết toàn bộ 90 ngày tham ngộ thánh địa. Nhưng hắn không rời khỏi nơi tu luyện. Trong tĩnh thất của nơi tu luyện cổ kính, La Phong khoanh chân ngồi yên, nhắm mắt bất động. Lúc này, trong thế giới nguyên hạch, 8 bản tôn người trái đất của La Phong giống hệt nhau ngồi dưới cây Trà Ngộ Đạo đã được nâng cấp và cường hóa, trước mặt họ còn có một bia đá cao hàng trăm mét. Trên bia đá hùng vĩ có một bức tranh ác ma gầm thét khổng lồ, ác ma có 2 chiếc sừng cong, đôi cánh lông vũ, đôi mắt như lửa, thoạt nhìn chỉ là một bức tranh ác ma gầm thét bình thường, nhưng khi tập trung nhìn kỹ sẽ phát hiện bất kỳ chiếc lông vũ nào trên cánh của ác ma gầm thét, ngọn lửa bao quanh mắt, từng sợi tóc, từng đường vân trên sừng cong, bí văn trên áo giáp, đều huyền diệu khó lường. Bia đá này, ngoại trừ vật liệu khác với thánh bia của tộc Kim Giác, thì các chi tiết gần như giống hệt nhau. Sở dĩ nói là gần như giống hệt nhau là vì Bạch Thần còn dựa vào sự hiểu biết của mình về pháp tắc kim không, cùng với hỗn độn bia đã từng quét và phân tích, đã thực hiện một số sửa đổi tối ưu hóa chi tiết nhỏ của thánh địa. Sau khi được sửa đổi và tối ưu hóa, hiệu suất tham nộ của La Phong cũng trở nên cao hơn một chút. Thì ra là vậy, thì ra là thế này. Đến năm thứ 9 ở Đại Lục Lạ Sổ, ngồi dưới cây Trà Ngộ Đạo, 8 La Phong đồng thời lộ vẻ bình tĩnh. Pháp tắc kim không dung hợp lại tiến thêm một bước, đạt đến trình độ cầu thông thiên 18 tầng, tức là cảm ngộ pháp tắc sơ cấp phong vương. Sự đột phá về cảm ngộ pháp tắc giúp bí pháp của La Phong phát huy mạnh hơn, uy năng của trọng bảo, trí bảo cũng có thể phát huy mạnh hơn. Có thể nói, lần đột phá pháp tắc này của hắn, thực lực đã tăng lên ít nhất 10 lần. Chương 282, Cửu Châu đỉnh biến đổi chấn giới trí bảo, tuyệt đối trọng lực. Chương 282, Cửu Châu đỉnh biến đổi chấn giới trí bảo, tuyệt đối trọng lực. Tiêu chuẩn cầu thông thiên tầng 18. La Phong tỉ mỉ cảm nhận uy năng của pháp tắc kim không dung hợp hiện tại, chỉ cảm thấy thật mỹ diệu. Trước đây, hắn còn cần dựa vào uy năng của trọng bảo, trí bảo cùng với bí pháp thiên phú ta là vũ trụ chiến lực mới có thể đạt đến trên phong vương cực hạn, gần với phong vương vô địch. Nếu không có những thứ đó, chiến lực bản thân của hắn chỉ ở mức phong vương đỉnh phong. Còn bây giờ, pháp tắc tiến bộ đột phá, thực lực trực tiếp tăng vọt hơn 10 lần, và đợi khi La Phong dung hợp pháp tắc dung hợp đã đột phá vào mấy môn bí pháp tuyệt học đang tu luyện, thực lực của hắn còn có thể tăng thêm một bậc. Vài tháng nữa, dù chỉ là bản trắng, không thi triển ta là vũ trụ, chiến lực thường ngày của ta cũng có thể đạt đến phong vương cực hạn. La Phong nghĩ vậy, tâm trạng không khỏi có chút kích động. Nếu huyết ảnh chiến đao, thí Ngô Vũ Dực đều được trang bị đầy đủ, lại còn thi triển ta là vũ trụ, thì La Phong thậm chí tự tin có thể đối đầu trực diện với Phong Vương vô địch. Đương nhiên, Phong Vương vô địch ở đây chỉ là loại bình thường nhất, ví dụ như Thiên Vũ Vương, Thiên Lang bị giam cầm trong băng ngục. những phong vương vô địch cực kỳ mạnh mẽ như Trần Diễn Vương, La Phong ước tính trong trạng thái đỉnh cao nhất của mình, có lẽ vẫn còn kém đối phương một chút. Còn những phong vương vô địch biến thái nhất, phải kể đến những sinh mệnh lịch thiên có cấp độ gen hàng ngàn, hàng vạn lần như Vệ Kính Vương, Trục Trung Vương của tổ thần giáo, những kẻ đó thậm chí có thể giết chết vũ trụ tôn giả. Đối mặt với những yêu nghiệt này, với thực lực hiện tại của La Phong, cũng chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại ta cũng coi như đã chạm đến chiến lược cận vũ trụ tôn giả rồi, dù đặt trong toàn bộ vũ trụ, cũng có thể xưng là một siêu cường giả. La Phong khẽ thở ra một hơi, cảm xúc dần bình tĩnh lại. Nhắm mắt lại, bắt đầu dung hợp pháp tắc dung hợp đã đột phá vào những bí pháp tuyệt học mà mình đang học. Ác Ma Kim Dực, Thiên Sứ Thần Dực, Chính Lập Vô Ảnh, Tụ Lý Càn Khôn, tổng cộng 4 môn bí pháp tuyệt học cấp vũ trụ tôn giả. Những thứ khác như Nguyên Giáp Phòng Ngự Bí Pháp, Đại Nhật Kim Đồng, Thiên Thân Thánh Điện, lại không vì sự đột phá của pháp tắc kim không dung hợp mà uy năng tăng lên. Hạt nhân của Nguyên Giáp là Nguyên Tượng Hạt, hạt nhân của Đại Nhật Kim Đồng là dị chủng hỏa diễm và pháp tắc hỏa không dung hợp, Thiên Thân Thánh Điện thì khỏi phải nói. Trong khi La Phong chìm đắm vào việc nâng cao uy năng của bí pháp tuyệt học, Bạch Thần trong không gian kim chỉ cũng không rảnh rỗi. Trong không gian kim chỉ, trên lòng bàn tay Bạch Thần lơ lửng 9 tòa đỉnh nhỏ bằng đồng xanh, 9 tòa đỉnh này xoay tròn, phát ra uy năng nặng nề, áp bức khiến người ta phải kinh hãi. Chậc chậc, không thể không nói, kim giác giới thạch của La Phong thật không tồi. Bạch Thần khẽ cười. Vì La Phong đã chọn môn bí pháp chiến đấu diễn thần binh tam thập lục trọng ở tháp bí điện, điều này cũng khiến Bạch Thần nhớ đến Cửu Châu đỉnh đã bị bỏ quên. Nghĩ đến việc La Phong cũng có thiên phú mạnh mẽ trong hệ niệm sư, hơn nữa có thêm một phương tiện tấn công cũng tốt. Vì vậy, Bạch Thần bắt đầu cường hóa Cửu Châu đỉnh. Vì Cửu Châu đỉnh thuộc về binh khí niệm lực hạng nặng, loại lấy lực đè người, nên ý tưởng cường hóa của Bạch Thần cũng rất đơn giản, đó là tăng độ cứng, tăng trọng lượng. Không cần những hiệu ứng, chức năng hoa mỹ, khi độ cứng đủ cứng, trọng lượng đủ nặng, tùy tiện ném một cái cũng có thể khiến đại nhật vỡ nát, tinh hà quay ngược. Đơn giản mà trực tiếp. Vì vậy, Bạch Thần đã nhắm vào kim giác giới thạch trong bản tôn kim giác cự thú của La Phong. Là một trong những huyết mạch đỉnh cao của tinh không cự thú, khi kim giác cự thú trưởng thành đến giới chủ đỉnh phong, kim giác giới thạch trong cơ thể nó cũng sẽ tăng độ cứng và trọng lượng đến mức đáng sợ, hoàn toàn có thể dùng làm vật liệu chính để chế tạo một trọng bảo. Kim giác giới thạch của kim giác cự thú bình thường đã mạnh mẽ như vậy rồi, huống chi kim giác giới thạch của La Phong. Kim giác cự thú có gen hoàn mỹ, cường độ và kích thước thế giới trong cơ thể nó là hàng tỷ lần so với kim giác cự thú bình thường, tương tự, cường độ và trọng lượng của kim giác giới thạch cũng tăng vọt đến mức đáng sợ. Đương nhiên Bạch Thần không chọn trực tiếp lấy kim giác giới thạch của La Phong để cường hóa Cửu Châu đỉnh, mặc dù lấy đi cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Hắn trước tiên quét và phân tích cấu trúc của kim giác giới thạch, sau đó tiêu hao lượng lớn kim loại đã lưu trữ trong không gian kim chỉ trước đó, chiết xuất tinh hoa kim từ những kim loại này. Vô tận tinh hoa kim hội tụ, sau đó tiêu hao năng lượng không nhỏ, có thể mô phỏng cấu trúc của kim giác giới thạch, tạo ra một kim giác giới thạch phiên bản La Phong. Kim giác giới thạch phiên bản gen hoàn mỹ này mạnh thì mạnh thật, đủ để làm một trong những vật liệu chính của chí bảo đỉnh phong, nhưng mức tiêu hao này cũng thật khủng khiếp. Bạch Thần liếc nhìn lượng kim loại còn lại trong kho, khẽ lắc đầu. Kim loại mà hắn lưu trữ, không chỉ có những thứ La Phong mua, mà còn có bộ sưu tập của hàng ngàn hàng vạn bất hủ mạnh mẽ mà La Phong đã săn bắt và nô dịch, cũng như lượng lớn kim loại cấp thấp và trung bình từ kho báu tháp tế trước đây, nhưng những thứ này chỉ có thể coi là thứ yếu. Phần lớn thực sự là những thứ Bạch Thần thu được từ thế giới luyện ngục thâm nguyên. Luyện ngục thâm nguyên tuy rất nghèo, Bạch Thần đã cướp bóc hầu hết các quân chủ ác ma, cũng chỉ thu được vài trọng bảo rất bình thường, nhưng về trữ lượng quặng kim loại, đó thực sự là rất phong phú, cơ bản đạt đến mức tùy tiện đá một hòn đá bên đường, hòn đá này rất có thể là một khối kim loại có độ tinh khiết cực cao. Hầu như bộ sưu tập kim loại của bất kỳ một ác ma lớn cấp bất hủ bình thường nào cũng được tính bằng quy mô hành tinh, trọng lượng không biết bao nhiêu tỷ tấn. Tuy nhiên, mục tiêu chính của Bạch Thần ở luyện ngục thâm viên trước đây là các quân chủ ác ma, hắn cũng chỉ tiện tay thu thập một số quặng mỏ có giá trị cao, cũng như di sản của các ác ma bị vạn ước tôn hồn phiên luyện hóa, chứ không thực sự nghiêm túc cướp bóc những quặng kim loại đó. Hiện tại số kim loại trong tay sau khi tạo ra một kim giác giới thạch phiên bản gen hoàn mỹ, số còn lại không đủ để tạo ra cái thứ hai. Xem ra phải phái một số thợ mỏ đi thu thập quặng kim loại chuyên dụng cho ta ở luyện ngục thâm viên rồi. Bạch Thần trầm tư, đã có quyết định. Cửu Châu đỉnh, 9 đỉnh nhỏ, dù kim giác giới thạch phiên bản gen hoàn mỹ đủ để làm một trong những vật liệu chính của chí bảo đỉnh phong, nhưng vật liệu cần thiết để chế tạo một chí bảo đỉnh phong là vô cùng lớn, kim giác giới thạch chiếm tỷ lệ vật liệu chưa đến 1/10, huống chi còn phải chia đều cho 9 đỉnh đồng xanh, vì vậy, một viên kim giác giới thạch hoàn mỹ như vậy cũng chỉ nâng cấp tập thể Cửu Châu đỉnh lên cấp trọng bảo đỉnh cấp, còn cách chí bảo bình thường một chút. Theo ước tính của Bạch Thần, ít nhất phải có thêm nửa viên kim giác giới thạch gen hoàn mỹ nữa mới có thể đồng thời giúp 9 đỉnh đồng xanh đột phá khoảng cách nhỏ đó, thăng cấp thành chí bảo bình thường. Khi đó, 9 đỉnh đồng xanh cấp chí bảo bình thường đồng thời đập xuống, uy năng sẽ không kém gì chí bảo tấn công cao cấp, thậm chí có thể mạnh hơn. Nhưng Cửu Châu đỉnh hiện tại cũng đủ dùng rồi, 9 binh khí niệm lực hạng nặng cấp trọng bảo đỉnh cấp, dù đặt trong bộ trọng bảo cũng thuộc hàng đỉnh cao tuyệt đối, về giá trị, về uy năng, chí bảo bình thường cũng không bằng. Bạch Thần nhìn 9 đỉnh nhỏ bằng đồng xanh xoay tròn trên lòng bàn tay, cảm nhận trọng lượng khủng khiếp đủ để nghiền nát tinh thần, hài lòng mỉm cười. Tuy nhiên, Cửu Châu đỉnh đã được nâng cấp và cường hóa xong, vẫn cần có tuyệt học tương ứng để điều khiển Cửu Châu đỉnh. Trước đó, Cửu đỉnh trấn giới quyết đã quá lỗi thời rồi. Đó là khi La Phong còn ở cấp hành tinh, Bạch Thần đã tạo ra cho hắn, lúc đó hầu như không có tài liệu nào để sáng tạo, Cửu đỉnh trấn giới quyết cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp bí pháp nhập môn. Đối với La Phong, người hiện tại đã đứng trên đỉnh cao của bất hủ thần linh thì có chút yếu ớt. Vì Cửu Châu đỉnh là lấy lực đè người, lấy cứng đối cứng, nên tuyệt học điều khiển được tạo ra cũng phải phù hợp với đặc tính này. Bạch Thần trầm tư một lát, trong đầu vô số bí tịch tuyệt học và các ý tưởng công pháp đặc biệt mà hắn đã xem trước khi xuyên không, giống như một nồi lẩu thập cẩm hỗn tạp, đang thai nghén tuyệt học điều khiển Cửu Châu đỉnh có thể thỏa mãn ý tưởng của hắn. Một lát sau, một môn bí pháp chiến đấu pháp tắc kim không dung hợp binh khí niệm lực cực hạn đã xuất hiện một hình thái ban đầu. Môn bí pháp chiến đấu binh khí niệm lực này, sau khi tu luyện thành công, không chỉ có thể tập hợp sức mạnh của chín đỉnh đồng xanh lại với nhau, mà còn có thể tăng cường đáng kể trọng lượng của Cửu Châu đỉnh, khiến Cửu Châu đỉnh vốn đã nặng đến mức khoa trương, đủ để nghiền nát tinh cầu, tăng lên đến trọng lượng khủng khiếp khiến ngay cả vũ trụ tôn giả cũng phải kinh hãi. Lực hấp dẫn cực đoan có thể hình thành lỗ đen, môn bí pháp chiến đấu mà Bạch Thần sáng tạo này, tu luyện đến cực hạn, quả thực có thể mô phỏng sự hình thành lỗ đen, trọng lượng và lực hấp dẫn đáng sợ nghiền nát, xé nát mọi kẻ thù và sinh mệnh. Tạm thời chia thành 3 tầng đi. Bạch Thần nghĩ, môn bí pháp chiến đấu ban đầu chỉ là một hình thái ban đầu bắt đầu được đào sâu, trở nên phức tạp và tinh tế. Tầng thứ nhất, lĩnh vực trọng áp gấp 10 lần tầng thứ hai, lĩnh vực trọng áp gấp 100 lần tầng thứ ba, lĩnh vực trọng áp gấp ngàn lần, mô phỏng lỗ đen tên mà Bạch Thần đặt đơn giản và thô bạo. Hiệu quả cũng rõ ràng. Tu luyện thành công tầng thứ nhất, có thể biến trọng lượng nặng nề của Cửu Châu đỉnh thành trọng áp thực chất, hình thành một lĩnh vực trọng áp, trong lĩnh vực trọng áp này, mọi vật chất, sinh mệnh đều sẽ chịu trọng lượng thực chất gấp 10 lần của Cửu Châu đỉnh đè lên người. Cậu thêm việc còn có thể sử dụng bí pháp kim không dung hợp để tăng cường uy năng và biên độ linh hồn để tăng cường, Bạch Thần ước tính, La Phong chỉ cần tu luyện thành công tầng thứ nhất, điều khiển 9 tòa Cửu Châu đỉnh cấp trọng bảo đỉnh cấp, dốc toàn lực thi triển, lĩnh vực trọng áp thực chất gấp 10 lần hình thành có lẽ đủ để giết chết cường giả Phong Vương đỉnh phong trong nháy mắt. Cường giả Phong Vương cực hạn e rằng không thể kiên trì quá 3 giây trong lĩnh vực trọng áp thực chất gấp 10 lần này. Cận Phong Vương vô địch cũng sẽ bị áp chế cực lớn, thực lực chỉ phát huy được vài phần. Nếu tu luyện thành công tầng thứ hai, lĩnh vực trọng áp gấp 100 lần, thì uy năng e rằng ngay cả Cận Phong Vương vô địch cũng phải quỳ gối, khóc lóc thảm thiết bái phục dưới Cửu Châu đỉnh. Tầng thứ ba, nếu có thể tu luyện thành công tầng thứ ba, với sự lĩnh ngộ pháp tắc hiện tại của La Phong, thậm chí có thể chạm trán với vũ trụ tôn giả sơ cấp. Nếu sự lĩnh ngộ pháp tắc lại nhảy vọt 2 cấp độ nữa, thì vũ trụ tôn giả sơ cấp cũng có thể bị đuổi theo mà đập tơi bời. Tạm thời đủ cho La Phong sử dụng, đợi sau này nhu cầu tăng cao hơn, thì sẽ cường hóa nâng cấp sau vậy. Bạch Thần khép lời, phất tay, đem Cửu Châu đỉnh đã được cường hóa nâng cấp cùng với tuyệt đối trọng áp môn bí pháp tuyệt học chuyên dùng để điều khiển Cửu Châu đỉnh, trao cho La Phong. Bên ngoài, La Phong đang chuyên tâm dung hợp pháp tắc kim không dung hợp vào từng môn tuyệt học, đột nhiên mở bừng mắt, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Quả nhiên là Bạch, động một cái lại cho hắn một bất ngờ lớn. Sướng chết đi được. La Phong xoa xoa 9 tòa Cửu Châu đỉnh chân nhắn như ngọc trong lòng bàn tay, lực lượng thế giới tinh thuần đến mức sánh ngang với cấp Phong Vương tùy ý tuân vào Cửu Châu đỉnh, trong chốc lát đã biến chúng thành của mình. Dù sao thì vốn dĩ đã có dấu ấn tinh thần của hắn, vì vậy lần luyện hóa này diễn ra rất dễ dàng. 9 tòa binh khí niệm lực hình đỉnh cấp trọng bảo đỉnh cấp La Phong có chút dục dịch. Mặc dù hắn cũng rất thích cận chiến bằng huyết ảnh chiến đao, nhưng ném mạnh cự đỉnh đồng xanh, đập bẹp kẻ thù, đập bẹp mọi thứ, cũng rất sướng đúng không? Tách ra 2 phân thân chuyên tu luyện tuyệt đối trọng áp môn tuyệt học điều khiển Cửu Châu đỉnh này, La Phong trong lòng nhanh chóng có quyết định. Hiện tại bản tôn địa cầu nhân của hắn đã có 10 phân thân, trong đó một cái đi cùng vợ con, hầu như không tham nộ pháp tắc và tu luyện, nhưng cũng chính vì có một phân thân chuyên hưởng thụ cuộc sống, các phân thân khác mới có thể khổ luyện không một chút tạp niệm, chuyên tâm tu luyện. Ít hơn một phân thân tu luyện, thực tế hiệu suất tu luyện còn nhanh hơn nhiều so với 10 phân thân cùng tu luyện, thật kỳ diệu. Trong 9 phân thân địa cầu nhân, ban đầu ít nhất có 6 cái đang chuyên tâm tham nộ pháp tắc kim không, 3 cái còn lại thì hoặc là tham nộ pháp tắc hỏa không dung hợp, hoặc là tham nộ bí pháp chiến đấu tuyệt học, cũng như tu luyện nguyên tượng hạt, v.v. Còn về bản tôn kim giác cự thú, phân thân nguyên ma, phân thân lũ hải, phân thân thế giới thụ cũng đều có nhiệm vụ riêng của mình, có cái thăng ngộ pháp tắc không gian, có cái lang thang trong tháp tinh thần, liên tục săn bắt dị tộc, nô dịch cường giả dị tộc, giành được điểm bất hủ, cũng có cái liên tục khai sáng số lượng thế giới. Ừm, đang nói đến phân thân thế giới thụ. Phân thân thế giới thụ vì hình thể quá khổng lồ, khó di chuyển, đương nhiên, La Phong chọn thế giới thụ làm phân thân, cũng không phải muốn nó làm chiến lược, mà là với ý định củng cố thế giới trong cơ thể, củng cố thần quốc tương lai mới chọn. Hiện tại thế giới thụ có cấp độ gen sinh mệnh gấp 3000 lần, cộng thêm mấy trăm năm qua liên tục khai mở thế giới trong lá cây, hoàn thiện từng thế giới. Điều này khiến thế giới hạt nhân nguyên thủy trong cơ thể kim giác cự thú, cường độ không gian đã vượt xa cường độ không gian của vũ trụ nguyên thủy, cường độ không gian của vũ trụ nguyên thủy chỉ cần lực tấn công phá hoại đạt đến cấp bất hủ bình thường, là có thể xé rách không gian. Còn thế giới hạt nhân nguyên thủy được thế giới thụ ngày càng mạnh mẽ trấn áp, cường độ không gian hiện tại đủ để khiến cường giả dưới Phong Vương cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả cường giả Phong Vương, nếu không đạt đến thực lực trên Phong Vương cực hạn, cũng đừng nghĩ đến việc có thể xé rách không gian bỏ trốn trong thời gian ngắn. Đây mới là một trong số đó, thế giới trong cơ thể cũng vậy, thần quốc cũng vậy, điểm quan trọng nhất là gia trì sức mạnh bản thân. Một vị thần linh bất hủ bình thường ở trong thần quốc của mình, dù đối mặt với phong hầu bất hủ, cũng không hề sợ hãi. Bởi vì thần quốc sẽ gia trì đáng kể sức mạnh của chủ thần quốc, mỗi cử động đều như đang vùng vẫy một thế giới khổng lồ. Còn La Phong thì sao? Mặc dù hắn chỉ là giới chủ đỉnh phong, nhưng dị biến do gen hoàn mỹ mang lại, đã khiến thế giới hạt nhân nguyên thủy đạt đến đường kính 1000 tỷ km kinh khủng, thế giới trong cơ thể khoa trương như vậy, đã đủ để sánh ngang với thần quốc của vũ trụ tôn giả vừa đột phá. Vì vậy, sức mạnh có thể gia trì lên La Phong, chủ của thế giới này, cũng vô cùng khoa trương, vượt xa sự gia trì mà thần quốc bình thường cung cấp cho chủ thần quốc. Trong thần quốc, với thực lực hiện tại của La Phong, hắn thậm chí tự tin có thể đánh bại vũ trụ tôn giả sơ cấp. Chương 283, lĩnh vực thập bội trọng áp, nô dịch cực hổ vương. Chương 283, lĩnh vực thập bội trọng áp, nô dịch cực hổ vương thời gian tựa như dòng nước chảy trôi, thoát cái đã 3 tháng qua. 3 tháng nay, La Phong vẫn luôn bế quan tĩnh tu tại nơi tu luyện. Ác ma kim dực, thiên sứ thần dực, chính lập vô ảnh, tụ lý càn khôn, 4 môn bí pháp cấp vũ trụ tôn giả này đều đã dung nhập vào pháp tắc dung hợp kim khung của thông thiên tiểu tầng 18, uy năng tăng vọt. Thực lực thường thái của La Phong cũng từ phong vương cực hạn bình thường, tăng lên đến cấp độ đứng đầu trong phong vương cực hạn. Nếu toàn lực vận dụng, sử dụng cả thí ngô vũ dực và các trọng bảo khác, thì lại càng có thể áp đảo những phong vương vô địch bình thường như Thiên Vũ Vương, Thiên Lang, đạt đến trình độ chiến lực của Chân Diễn Vương. Thực lực đột ngột tăng vọt trong thời gian ngắn khiến La Phong tâm tình vô cùng sảng khoái. Nhưng đây vẫn chưa phải cực hạn. Trong nơi tu luyện, một phân thân của La Phong khoanh chân ngồi thiền, nhắm mắt tu luyện, bên trong hạch tâm hỗn độn trong thân thể phân thân. 8 phân thân địa cầu nhân đều khoanh chân ngồi dưới cây ngộ đạo trà. Trước hết tạm ngừng việc lĩnh ngộ pháp tắc và các bí pháp tuyệt học khác, bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ tuyệt đối trọng áp. La Phong thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, cái gọi là toàn lực mà hắn nói, chỉ là toàn lực của 9 phân thân địa cầu nhân, còn những phân thân khác như Liên Ma phân thân, Kim Giác Cự Thú bản tôn, Thế Giới Thụ phân thân, vẫn như cũ, trước kia làm gì bây giờ vẫn làm đấy. Khi 9 phân thân địa cầu nhân toàn lực lĩnh ngộ, trong đó 8 phân thân địa cầu nhân vẫn lĩnh ngộ dưới cây ngộ đạo trà được cường hóa lần nữa, tâm hồn vô cùng yên tĩnh, các loại linh cảm, suy nghĩ tôn trào. Ban đầu, trong 3 tháng này đã lĩnh ngộ được một phần nhỏ của tuyệt đối trọng áp, giờ đây bỗng nhiên như được gắn tên lửa, tốc độ lĩnh hội tăng vọt. Ngũ bội trọng áp, lục bội trọng áp, thất bội. 1 tháng sau, tầng đầu tiên của tuyệt đối trọng áp thập bội trọng áp đã được tu luyện thành công. Tinh thần tháp, tầng thứ 5, nơi cường giả đỉnh cấp như Phong Vương đỉnh phong, Phong Vương cực hạn xuất hiện. Một cánh cửa ánh vàng khổng lồ từ trong núi xuất hiện, một phân thân địa cầu nhân của La Phong bước ra, ánh mắt quét nhìn xung quanh, không phát hiện có ai tồn tại. Thần niệm vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ, bá đạo vô cùng, lấy La Phong làm trung tâm, bắt đầu khuyết tán tùy ý các cường giả khác, dù là Phong Vương cực hạn cũng không dám tùy tiện phóng thích thần niệm quy mô lớn như vậy để dò xét, bởi vì điều này rất dễ đắc tội người khác, nếu không may mắn, đắc tội phải siêu cường giả không thể trọng, thực lực vượt xa mình thì kết cục có thể. Nhưng người khác sợ, La Phong có sợ không? Chỉ thấy La Phong thần sắc khẽ động, lộ vẻ vui mừng nhàn nhạt, rõ ràng là đã tìm được mục tiêu. Vận khí thật tốt, vốn tưởng phải mất 1 ngày rưỡi mới tìm được mục tiêu thích hợp, không ngờ vừa đặt chân vào không gian cấm địa đầu tiên của tinh thần tháp đã gặp được, hơn nữa lại còn là cố nhân. Khoe miệng La Phong khẽ nhếch. Bụt. Nhờ sức mạnh của Ma Vân, La Phong trực tiếp dịch chuyển đến vị trí mục tiêu. Còn đối phương, ngay từ khi thần niệm của La Phong không kiêng nể gì quét qua nó, đã cảnh giác nhận ra luồng khí tức cường đại xa lạ này. Nhưng có lẽ là do tự tin vào thực lực của mình, nó không rời đi. Ông. Thân ảnh của La Phong từ mờ ảo chuyển sang rõ ràng, từ hư không hiện thân, hắn khẽ cúi đầu, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy phía dưới, một con cửu vĩ thiên hồ dài mấy chục cây số, thêm 9 cái đuôi hồ ly trắng muốt tùy ý nở rộ kéo dài ra từ phần mông, tổng thể dài hơn 100 cây số, đang dùng ánh mắt lạnh lùng khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm La Phong từ hư không bước ra. Cực hồ bương, đã lâu không gặp. La Phong cười nhẹ chào hỏi, thần thái vô cùng thoải mái, không hề có vẻ căng thẳng như khi gặp cực hồ vương trước đây. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. La Phong hiện tại, thực lực có còn sợ cực hồ vương loại cường giả không có cho bảo, gần đạt tới phong vương vô địch này sao? Cực hồ vương chính là con siêu cường giả yêu tộc cựu vĩ thiên hồ từng cùng chủng tộc mẫu hoàng nam chừng mai phục La Phong trước đây. Trong trận chiến đó, bản tôn kim giác cự thú của La Phong dựa vào phòng ngự khủng bố của bí pháp nguyên giáp thất thải quang tinh khải, cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của cực hồ vương và mẫu hoàng nam chừng, cuối cùng còn dùng một bộ tướng giáp giả làm cho bảo, khiến cực hồ vương và mẫu hoàng nam chừng trở mặt thành thủ, đại chiến một trận. Tuy La Phong không thấy kết cục cuối cùng ai là người thắng lợi, nhưng sự đáng sợ của mẫu hoàng nam chừng chắc chắn vượt xa cực hồ vương. Trong đôi mắt lạnh lùng của cực hồ vương lộ ra một tia nghi hoặc, nó có thể khẳng định nó chưa từng gặp qua nhân loại này, nhưng nó không quen biết đối phương quen biết nó cũng là chuyện bình thường, dù sao những cường giả gần đạt tới phong vương vô địch hoạt động ở tinh thần tháp cũng chỉ có mấy người. Nghĩ đến đây, cực hồ vương không còn suy nghĩ nữa, nó không cho nhân loại trên cao kia, kẻ đang tỏ vẻ thư thái, cơ hội tiếp tục nói chuyện. Miệng hồ ly đầy răng nanh sắc nhọn khẽ mở, một quả cầu năng lượng bất hủ hệ quang nén lại trong nháy mắt phóng ra, với tốc độ cực nhanh bay đến trước mặt La Phong, và rồi bị La Phong tùy tay vỗ bay đi. Quả cầu năng lượng trắng tinh rơi xuống mặt đất ở xa, im lặng trong chốc lát, sau đó không tiếng động, vụ nổ kinh hoàng đã tạo ra một hố sâu khổng lồ rộng hàng vạn cây số trên mặt đất. Phải biết rằng đây là không gian cấm địa, độ cứng của vật chất vượt xa các hành tinh sinh mệnh bình thường bên ngoài, một thần linh bất hủ bình thường có thể phá hủy một hành tinh bằng một chiêu ở bên ngoài, nhưng ở đây, một chiêu nhiều nhất cũng chỉ có thể làm sụp đổ một ngọn núi nhỏ ngàn mét. Đồng tử băng lam của cực hồ vương hơi co lại, đương tưởng nó có vẻ coi thường La Phong nhân loại này, nhưng đối phương đã dám tùy tiện phóng thích thần niệm dò xét không gian cấm địa như vậy, hiển nhiên là có bản lĩnh, nếu không sao dám phóng túng như thế. Cho nên, quả cầu ánh sáng trắng tinh vừa rồi nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại chứa đựng uy năng kết hợp giữa ánh sáng và pháp tắc thời gian cực cao của cực hồ vương, uy lực có thể không bằng chiêu thức mạnh nhất của nó, nhưng tốc độ lại cực kỳ khoa trương. Cường giả phong vương cực hạn bình thường đột nhiên đối mặt với chiêu này, rất khó phản ứng kịp để né tránh, chỉ có thể cứng rắn tiếp chiêu, mà nếu cứng rắn tiếp chiêu, thần thể ít nhất cũng sẽ bị tổn thương không nhỏ. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Cực hồ vương khẽ nhíu mắt, thầm nghĩ trong lòng, khó trách biết danh hiệu của nó vẫn dám xông lên khiêu khích nó. Từ tốc độ phản ứng gần như đạt đến cực điểm của đối phương, có lẽ tốc độ bay, tốc độ bộc phát tức thời của hắn cũng không kém là bao. Nhiều phong vương cực hạn tuy không thể sánh bằng cường giả gần đạt đến phong vương vô địch, nhưng phong vương cực hạn đối mặt với cường giả gần đạt đến phong vương vô địch cũng không quá sợ hãi, dù sao, đánh không lại, chạy thì sao? khoảng cách giữa Phong Vương cực hạn và cường giả gần đạt đến Phong Vương vô địch thường nằm ở cường độ tấn công bộc phát chênh lệch một cấp độ, về tốc độ, thực sự không nhất định có chênh lệch lớn, trừ khi vị cường giả gần đạt đến Phong Vương vô địch kia tự sáng tạo ra một môn tuyệt học bí pháp bay lượn đỉnh phong gần đạt đến bí pháp cấp vũ trụ. Nhưng vấn đề lại đến, ngay cả cường giả như Chân Diễn Vương, Thiên Tử, tốn vô số năm tháng, cũng chỉ tự sáng tạo ra hai môn tuyệt học tấn công đỉnh phong gần đạt đến bí pháp cấp vũ trụ, một môn tấn công, một môn phòng ngự. Tuyệt học, đặc biệt là tuyệt học mạnh mẽ, không dễ tự sáng tạo ra như vậy. Không phải ai cũng có thể giống như La Phong, gian lận, bí pháp cấp vũ trụ lại dễ dàng có được như rau cải trắng. Tính tình cũng quá nóng nảy rồi. La Phong đứng trên hư không khẽ lắc đầu, sau đó dưới ánh mắt cảnh giác của Cực Hồ Vương, hắn giơ tay trái ra, chín tòa Cửu Châu đỉnh nhỏ như hạt bụi dung nhập vào cơ thể, giờ đây rơi vào lòng bàn tay, giống như chín đốm sáng xanh. La Phong khẽ tung chín đốm sáng xanh đó về phía trước, như được gió lớn thổi động, chín đốm sáng xanh hóa thành chín tòa cự đỉnh bằng đồng xanh vạn trượng, mỗi tòa cự đỉnh bằng đồng xanh lớn bằng thần thể của Cực Hồ Vương, chín tòa cự đỉnh bằng đồng xanh vây quanh một vòng, với tốc độ nặng nề mà nhanh chóng vây hãm Cực Hồ Vương trong phạm vi hàng triệu dặm. Ông, lĩnh vực trọng áp giáng lâm. Trọng áp thực chất hóa từ trọng lượng khủng khiếp của chín tòa cự đỉnh bằng đồng xanh, tựa như một ngọn thần sơn thông thiên đè nặng lên người Cực Hồ Vương, khiến tốc độ của nó giảm mạnh một đoạn lớn, so với tốc độ kinh hoàng ban đầu, gần như bỏ rùa. Cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ là trọng bảo, chí bảo? Cực Hồ Vương sắc mặt kinh hãi nhìn chín tòa cự đỉnh bằng đồng xanh vạn trượng đang xoay tròn trên đầu, cảm nhận được áp lực cực lớn khiến không khí xung quanh đặc quánh, thực lực của nó có lẽ chỉ phát huy được 6-7 phần. Trên cao, La Phong nhìn Cực Hồ Vương vẫn còn dư sức, thầm tán thán một tiếng, không hổ là tồn tại gần đạt đến Phong Vương vô địch, dù không có trọng bảo trên người, thực lực vẫn khủng bố đến mức này, nhưng trong mắt La Phong lóe lên một tia tinh quang. Hắn vẫn chưa sử dụng thủ đoạn thực sự, chiêu này chỉ đơn giản là hợp nhất trọng lượng của chín tòa cự đỉnh bằng đồng xanh mà thôi. Mặc dù như vậy cũng đã rất khủng khiếp rồi, dù sao đó là chín tòa cự đỉnh trọng bảo đỉnh cấp cực kỳ gần với trọng bảo bình thường, còn dung hợp một viên kim giác giới thạch hoàn mỹ, đừng nói chín tòa, tùy tiện ném một tòa xuống, cũng có thể đập chết tươi một cường giả Phong Vương sơ đẳng. Ngũ bội trọng áp. La Phong vung tay hạ xuống năm luồng thần quang, ra chỉ lên Cựu Châu đỉnh, đột ngột, trong phạm vi lĩnh vực do Cựu Châu đỉnh tạo thành, trọng áp vốn đã cực kỳ khủng khiếp lại tăng gọn, trong nháy mắt tăng lên gấp 5 lần so với ban đầu. Rắc rắc. Cạch cạch. Như một cỗ máy bị reset, toàn thân Cực Hồ Vương run rẩy, đây không phải do sợ hãi, mà là do bị trọng áp khủng khiếp đột ngột tăng lên áp chế. Chạy, ta phải chạy. Sắc mặt Cực Hồ Vương theo uy năng của lĩnh vực trọng áp tăng gọn, trong nháy mắt lại biến, biết rằng thực lực của nhân loại xa lạ này tuyệt đối không yếu hơn nó, mà giờ đây tốc độ sở trường nhất của nó lại bị khắc chế nặng nề, lúc này không chạy, còn đợi khi nào? Cực Hồ Vương giỏi nhất tốc độ cực nhanh, dựa vào tốc độ cực nhanh, nó mới có thể cướp được tướng giáp từ tay Mẫu Hoàng Nam Trừng, dựa vào tốc độ cực nhanh, nó mới có thể thoát khỏi tay Mẫu Hoàng Nam Trừng với thân thể trọng thương, mà khi mất đi tốc độ cực nhanh thì không khác gì đại bàng mất đi đôi cánh, cả khả năng uy hiếp lẫn khả năng tự bảo vệ đều sẽ giảm mạnh. Chạy, chạy thoát được sao? La Phong liếc mắt đã nhận ra ý nghĩ của Cực Hồ Vương, cười nhạt một tiếng, sau đó lại là năm luồng thần quang ngưng tụ trên ngón tay, rồi rơi vào Cửu Châu đỉnh. Lĩnh vực trọng áp lập tức tăng từ 5 lần lên 10 lần. Đồng thời, chín tòa cự đỉnh bằng đồng xanh cũng nhanh chóng thu hẹp không gian, thu nhỏ không gian trọng áp ban đầu rộng hàng triệu giảm xuống còn bạn giảm, khiến rào chắn trọng áp bên ngoài trở nên cực kỳ kiên cố. Thấy Cực Hồ Vương như con thú bị nhốt trong lĩnh vực trọng áp của Cửu Châu đỉnh khó khăn dãy rủa phản kháng, niệm lực thần hồn đạt đến 100 lần chấn động của La Phong như sóng biển cuồn cuộn tràn vào chín tòa cự đỉnh bằng đồng xanh, điều khiển chín tòa cự đỉnh bằng đồng xanh điên cuồng đập vào Cực Hồ Vương. Một lần, hai lần, ba lần. Khi đập hơn 100 lần, thân thể kiên cố mạnh mẽ của Cực Hồ Vương đã bị đập tan cảnh. Thân thể ngưng tụ rồi lại bị Cửu Châu đỉnh đập tan. Trong quá trình này, thân thể của Cực Hồ Vương ngày càng suy yếu, rõ ràng là bị uy năng khủng khiếp của Cửu Châu đỉnh triệt để hủy diệt thân thể, làm tổn thương căn bản. Không, Cực Hồ Vương có chút tuyệt vọng nhìn những tòa cự đỉnh bằng đồng xanh không ngừng rơi xuống trên đầu, nhìn thế tấn công điên cuồng đó, tâm trạng có lúc gần như sụp đổ. Cái cự đỉnh bằng đồng xanh này sao lại đáng sợ đến vậy? Nhân loại này lại là ai? Tại sao nó lại xui xẻo đến thế? Rất lâu sau, Cực Hồ Vương cuối cùng cũng tuyệt vọng, kêu lên một tiếng gào thét chói tai, thê lương, liền muốn tự bạo. Với thực lực của nó, dù có ngã xuống, tộc quần cũng sẽ phục sinh nó từ dòng sông thời gian, mà một khi rơi vào trạng thái ngủ say, đó mới là cái chết thực sự. Nó không tin rằng đối phương là nhân loại sẽ buông tha nó, không nô dịch nó. Đáng tiếc La Phong đã chuẩn bị từ trước. Những gợn sóng vô hình từ giữa trán La Phong tản ra, bao phủ Cực Hồ Vương, thần lực vốn đang chấn động của nó lập tức trở nên yên tĩnh. Ngay cả đồng tử cũng tản ra, tạm thời mất đi ý thức. Ở tinh thần tháp mấy trăm năm, nô dịch nhiều thần linh bất hủ như vậy, sự xung kích ý chí của Phong Thần Bảng đã trở nên cực kỳ đáng sợ, nếu không phải chất liệu kém, thậm chí đã có thể thăng cấp thành trọng bảo bình thường rồi. Lần này, cũng coi như là trận chiến Phong Thần Bảng thực sự lộ ra mũi nhọn. Đương nhiên, nhân vật chính vẫn là Cựu Châu đỉnh sau khi được cường hóa và nâng cấp. Một lát sau, nhìn Cực Hồ Vương đang trong trạng thái ngủ say, La Phong cười sảng khoái, triệu hồi Phong Thần Bảng, một tia sáng vàng rơi vào Cực Hồ Vương đang ngủ say, triệt để nô dịch nó. Còn Mẫu Hoàng Nam Trừng ánh mắt La Phong nhìn lên phía trên không gian cấm địa, hắn biết, phạm vi hoạt động của Mẫu Hoàng Nam Trừng thường ở tầng 5 tinh thần tháp trở lên. Trước đây bị Cực Hồ Vương và Mẫu Hoàng Nam Trừng liên thủ mai phục, bị đánh như bao cát, cuối cùng còn phải giả chết thoát thân trong thảm hại, mối thù này, La Phong vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Vốn tưởng rằng phải mấy trăm năm sau mới có thể tìm Cực Hồ Vương và Mẫu Hoàng Nam Trừng báo thù, không ngờ chỉ mấy năm ngắn ngủi, thực lực tăng vọt trong thánh địa của tộc Kim Giác, và sau khi trở lại tinh thần tháp, lại vô cùng may mắn gặp được Cực Hồ Vương và đã nô dịch thành công Cực Hồ Vương. Thực lực của Mẫu Hoàng Nam Trường 4 đã không kém xa Phong Vương vô địch, nếu ta để Bạch Tăng gen sinh mệnh của nó lên 100 lần, vậy trong mắt La Phong lóe lên tinh quang. Sự tăng lên của cấp độ gen sinh mệnh, nghiệp lực, linh hồn đều sẽ theo đó mà tăng lên. Mẫu Hoàng Nam Trường thân là chủng tộc Mẫu Hoàng, sở trường nhất chính là tấn công linh hồn nghiệp lực, linh hồn mạnh mẽ và thiên phú, đã ban cho chủng tộc Mẫu Hoàng khả năng tấn công linh hồn và điều khiển chiến sĩ chủng tộc hợp nhất tấn công khủng bố. Một khi linh hồn được tăng cường, thực lực của Mẫu Hoàng Nam Trường sẽ tăng vọt một cách thô bạo, nói không chừng, thực lực sẽ vọt lên cấp độ vũ trụ tôn giả. Một vũ trụ tôn giả, dù chỉ là chiến lực vũ trụ sơ đẳng tôn giả, cũng có thể khiến La Phong vui mừng khôn xiết. Chương 284, chủng tộc siêu cường giả Mẫu Hậu vẫn tâm. Chương 284, chủng tộc siêu cường giả Mẫu Hậu vẫn tâm. Không gian kim chỉ nam trong cơ thể. Vô số năng lượng tinh thuần hóa thành một cột sáng, dung nhập vào thân thể Cửu Vĩ Thiên Hồ khổng lồ như núi. Khí tức của nàng không ngừng tăng lên. Trong chốc lát, Cửu Vĩ Thiên Hồ, cũng chính là Cực Hồ Vương, khí tức đã ổn định lại. Từ cấp độ gen 6 lần tăng lên cấp độ gen 100 lần, thực lực tăng gần 20 lần. Bạch Thần khẽ gật đầu. Sau khi thực lực tăng gần 20 lần, thực lực cơ bản của Cực Hồ Vương không nghi ngờ gì nữa đã đạt đến cấp độ Phong Vương vô địch. Đương nhiên, là Phong Vương vô địch ở trạng thái cơ bản. Nhưng đúng lúc, ta vẫn còn vài món trọng bảo không dùng đến. Bạch Thần khẽ động ý niệm, tiện tay triệu hồi vài món vật phẩm với tiểu dáng khác nhau. Một cây búa nhỏ, một cây ngọc trụ, một khối gạch đen, một bộ áo giáp đỏ, một bộ y phục vàng và một thanh đại đao đỏ tươi. Tổng cộng 6 món bảo vật, ngoại trừ khối gạch đen là trọng bảo đỉnh cấp, 5 món còn lại đều là trọng bảo phổ thông. Không nghi ngờ gì nữa, những trọng bảo này đều là chiến lợi phẩm thu được từ đám quân chủ ác ma ở vực sâu luyện ngục. 29 vị quân chủ ác ma, mà chỉ thu hoạch được bấy nhiêu, chỉ có thể nói là nghèo khó đến khó tin. Cực Hồ Vương đi theo con đường quang tuyến kết hợp thời gian, trong 6 món trọng bảo này, món phù hợp nhất với nàng chính là món này. Bạch Thần đảo mắt qua 6 món trọng bảo này, cuối cùng dừng lại ở bộ y phục vàng lộng lẫy kia. Lưu Ly Kim tuyến bảo y địa đẳng cấp, trọng bảo phổ thông hiệu quả, có hiệu quả phòng ngự tốt và hiệu quả đặc biệt tăng cường uy năng pháp tắc quang tuyến. Có bộ Lưu Ly Kim tuyến bảo y địa này hộ thân, Cực Hồ Vương mới có thể được coi là một cường giả Phong Vương vô địch chân chính. Bạch Thần khẽ động ý niệm, nhưng không lập tức đưa bộ bảo y này ra ngoài, mà sử dụng quyền năng sáng tạo sửa đổi và tối ưu hóa các bí văn trọng bảo trên bảo y. Chỉ thấy dưới sự điều khiển của Bạch Thần, Lưu Ly Kim tuyến bảo y địa vốn chỉ có 30 đạo bí văn trọng bảo, dần dần tăng lên 31 đạo, 32 đạo cuối cùng dừng lại ở 42 đạo bí văn trọng bảo. Theo sự lý giải và phương pháp luyện khí của Bạch Thần, giai đoạn trọng bảo có thể được chia thành 72 đạo bí văn trọng bảo, số lượng bí văn trọng bảo càng nhiều, uy năng càng mạnh. Trong đó, một đạo bí văn trọng bảo đến 36 đạo bí văn trọng bảo được Bạch Thần xếp vào phạm vi trọng bảo phổ thông, và 37 đạo bí văn trọng bảo đến 72 đạo bí văn trọng bảo thì được Bạch Thần xếp vào phạm vi trọng bảo đỉnh cấp. Đối với chí bảo, mỗi giai đoạn được Bạch Thần chia thành 36 đạo bí văn chí bảo. Theo cấp độ chí bảo, những bí văn chí bảo này lại có thể được chia thành bí văn chí bảo phổ thông, bí văn chí bảo cao cấp, bí văn chí bảo đỉnh cấp, v.v. Ví dụ như bộ Lưu Ly Kim tuyến bảo y thì trước mắt này, từ 30 đạo bí văn trọng bảo ban đầu đã được Bạch Thần tăng cường và tối ưu hóa lên 42 đạo bí văn trọng bảo, đẳng cấp của nó đã được nâng từ trọng bảo phổ thông lên trọng bảo đỉnh cấp. Phạm vi uy năng của trọng bảo đỉnh cấp là từ 37 đạo đến 72 đạo bí văn trọng bảo. Lưu Ly Kim tuyến bảo y với 42 đạo bí văn trọng bảo thuộc loại trọng bảo đỉnh cấp tương đối phổ biến. Còn Cửu Châu đỉnh được Bạch Thần cường hóa và nâng cấp bằng kim giác giới thạch mấy ngày trước, mỗi tòa cự đỉnh thanh đồng đều sở hữu 72 đạo bí văn trọng bảo, thuộc loại trọng bảo đỉnh cấp tối thượng, chỉ còn cách chí bảo phổ thông một bước chân. Lại như huyết ảnh chiến đao, trọng bảo phổ thông mà La Phong sử dụng, bởi vì là bảo vật được luyện chế từ sớm, lúc đó trong túi dốc huyết, sau này cũng không kịp nâng cấp, cho nên bí văn trọng bảo chỉ có vỏn vẹn 2 đạo, gần như là trọng bảo phổ thông cấp thấp nhất và bình thường nhất. Đương nhiên, trọng bảo dù có tệ hại đến mấy cũng là trọng bảo. Đối với La Phong, người còn chưa đạt đến thực lực vũ trụ tôn giả, việc sử dụng nó tuyệt đối là quá đủ, thậm chí với sự cảm ngộ pháp tắc hiện tại của La Phong, hắn còn chưa khai thác triệt để được uy năng đỉnh phong của huyết ảnh chiến đao. Địa bàn tộc Kim Giác, thế giới là xạ ổ, trong một gian phòng tu luyện tại trung tâm thánh thành. La Phong khoanh chân tính toán, mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu đen thu nhỏ, chính là huyết ảnh chiến đao. Chỉ là so với huyết ảnh chiến đao trước đây, thanh huyết ảnh chiến đao này ẩn chứa uy áp cực kỳ nặng nề, từng đạo bí văn trọng bảo không rõ ràng bao quanh nó, đến ký lại, tổng cộng có 69 đạo. Số lượng bí văn trọng bảo này, dù đặt trong số trọng bảo đỉnh cấp cũng thuộc loại cực phẩm, đặt vào kho đáo của nhân tộc, giá trị ước tính cũng phải vài nghìn điểm trọng bảo. Rõ ràng, huyết ảnh chiến đao ban đầu chỉ có 2 đạo bí văn trọng bảo, nay có được 69 đạo bí văn trọng bảo, là do Bạch Thần cố ý cường hóa. Vì thế, Bạch Thần đã dung hợp 4 món trọng bảo phổ thông và 1 món trọng bảo đỉnh cấp còn lại, biến chúng thành vật liệu cơ bản để cường hóa huyết ảnh chiến đao. Chính vì nền tảng của huyết ảnh chiến đao quá yếu, nếu không thì sẽ không phải là 69 đạo bí văn trọng bảo, mà là 72 đạo bí văn trọng bảo cực hạn. La Phong nuốt ve thanh huyết ảnh chiến đao thu nhỏ một cách say mê, không ngừng truyền nhập thế giới chi lực để mối liên hệ giữa nó và bản thân trở nên chặt chẽ hơn, không thể tách rời. Cấp độ gen của Cực Hồ Vương đã tăng lên 100 lần, lại còn được Bạch Ban tặng một món trọng bảo đỉnh cấp, thực lực chắc chắn là Phong Vương vô địch. La Phong thầm nghĩ, dưới trường hắn hiện nay, cường giả gần đạt Phong Vương vô địch có Ma Vân Đẳng, Ly Chi Thần Thú Bái Ách đồng tộc của Cực Hồ Vương là Thương Hồ Vương, Hắc Thiếu Vương và vài vị khác. Cường giả có thực lực cơ bản đạt Phong Vương vô địch ban đầu chỉ có cường giả Hào Thần tộc Quỷ Ảnh, nay thì có thêm một Cực Hồ Vương. Hơn nữa cường giả Hào Thần tộc Quỷ Ảnh lại không có trọng bảo phù hợp trên người, chỉ có thể coi là Phong Vương vô địch trần trụi. Tính toán như vậy, sự xuất hiện của Cực Hổ Vương đã trực tiếp đoạt lấy ngôi vị cường giả số 1 dưới trướng La Phong. Còn một đầu Ly Chi Thần Thú Phong Vương vô địch khác là Ly Hỏa Viên Vương, tên đó thuộc về vật thí nghiệm của Bạch Thần, không bị La Phong nô dịch, cho nên tự nhiên không tính vào. Cứ để Cực Hổ bí mật bảo vệ La gia vậy. La Phong suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Hắc Thiếu Vương là lớp bảo hiểm bề ngoài thứ nhất, Cực Hổ Vương là lớp bảo hiểm bí mật thứ hai, còn Bạch Thần là lớp bảo hiểm cuối cùng của La Phong. Tuy nhân tộc đã cố gắng hết sức che giấu thiên phú của La Phong, nhưng những dị tộc kia đâu phải kẻ ngốc và kẻ mù, thời gian lâu dần, chắc chắn sẽ hiểu ra. Ví dụ như lần gặp phải cường giả tộc máy móc ở chiến trường ngoài vùng, lần đó La Phong tuy không bộc lộ thực lực bản thân, nhưng cũng bộc lộ thực lực chân chính của Ma Vân Đằng gần đạt Phong Vương vô địch, điểm này chắc chắn đã bị tộc máy móc ghi lại. La Phong hiện tại không sợ an nguy của bản thân, dù sao năng lực sinh tồn và năng lực bảo mệnh đều đã đạt đến mức tối đa. Cho dù vũ trụ chi chủ giáng lâm, muốn tiêu diệt La Phong, cũng không thể thực sự tiêu diệt La Phong. Các loại phân thân, bản tôn, còn có phân thân của Bạch Thần và bản thể của Bạch Thần đang ở trong không gian Kim Chỉ Nam, nội tình của La Phong mạnh hơn cả toàn bộ tộc Kim Giác rất nhiều. Nhưng La gia lại không cứng cỏi như La Phong. Dù đã có các loại nội tình mà La Phong ban cho từ hơn trước đó, thì cũng chỉ có thể đối phó với thế lực dưới vũ trụ tôn giả, đối mặt với vũ trụ tôn giả, thậm chí là thế lực dị tộc đỉnh phong đáng sợ hơn cả vũ trụ tôn giả, thì sẽ trở nên kém cỏi. Thậm chí không chỉ có Cực Hổ Vương hiện tại, mà cả Mẫu Hoàng Nam Trừng mà La Phong đang nhắm đến tiếp theo, cũng là một lá bài tẩy mà La Phong dự định chuẩn bị cho La gia. Không gian Kim Chỉ Nam trong cơ thể. Bạch Thần sau khi lắng nghe suy nghĩ và tiếng lòng của La Phong, mỉm cười nhạt. Thực ra hắn đã sớm sắp xếp một vị thần hộ mệnh cho La gia, Ô Thiên Tôn giả. Bản thể của Ô Thiên Tôn giả hiện tại đang nằm trong thế giới nội thể của một người hầu giới chủ mà Bạch Thần tùy ý điều khiển. Và người hầu giới chủ đó thì âm thầm sinh sống ở địa cầu, không chỉ bảo vệ căn cơ của La gia, căn cơ của Viêm Hoàng, mà còn bảo vệ vợ chồng La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan vẫn luôn ở địa cầu, ngày ngày đắm chìm trong thế giới ảo. Ngoài ra, ba hóa thân tách ra từ Thiên Phú bí pháp duy nhất, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở vực sâu luyện ngục, cũng được Bạch Thần phái đến bên cạnh ba đứa con của La Phong là La Linh, La Bình, La Hải để âm thầm bảo vệ. Với thực lực gần đạt vũ trụ bá chủ của Ô Thiên, lại đi theo con đường pháp tắc lôi điện và thời gian, cơ bản là vạn vô nhất thất. Bên cạnh Từ Hân có một phân thân người địa cầu của La Phong đi theo, mà tất cả các phân thân của La Phong, dù là bản tôn hay không, đều kết nối với không gian Kim Chỉ Nam của Bạch Thần, được coi là nơi an toàn nhất. Cho dù vũ trụ chi chủ ra tay, Bạch Thần cũng có thể trong nháy mắt thu Từ Hân vào không gian Kim Chỉ Nam và đưa nàng đi. Cũng nên đi xem tượng thú thần khổng lồ kia rồi. La Phong thu lại suy nghĩ, lại cất thanh huyết ảnh chiến đao nhỏ đang mân mê trong tay vào trong cơ thể, sau đó đứng dậy, bước ra khỏi nơi tĩnh tu đã mấy tháng. Và ngay sau khi La Phong rời khỏi nơi ở không lâu, tại một khu vực lãnh thổ vũ trụ quốc hoang vu cực kỳ xa xôi, có một bầu trời đầy sao tối tăm và tĩnh lặng, không gian này không có bất kỳ ngôi sao hay hành tinh nào, chỉ thỉnh thoảng có vài hạt bụi giữa các vì sao bay qua. Lúc này, trong không gian sâu thẳm tương ứng với bầu trời sao này, trong một thần quốc hùng vĩ và rộng lớn, mặt đất rộng lớn mênh mông trải dài vô tận, trong đó có một vùng thảo nguyên, rừng rậm nơi sinh sống của rất nhiều người nguyên thủy ăn mặc đơn giản, họ sống theo từng bộ lạc. Ngoài ra còn có rất nhiều công trình kiến trúc khoa học kỹ thuật, từng thành phố khoa học kỹ thuật được xây dựng, hàng nghìn tỷ người hiện đại phân tán trong hàng nghìn thành phố, mỗi thành phố đều có một pho tượng thần hùng vĩ. Mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số người đến bái tế tượng thần. Tuy nhiên, khu vực sinh sống của loài người chỉ là một phần rất nhỏ của thần quốc này. Cách khu vực sinh sống của loài người hàng chục triệu cây số, có một dãy núi cao ngất trời, núi cao hơn 1 triệu cây số, trên đỉnh cao nhất của dãy núi này đang có một thần điện tỏa sáng rực rỡ ánh vàng, thần điện cao 100.000 cây số, bên trong khắp nơi có bóng người, rõ ràng có không ít người ở trong đó. Trong thần điện, chít chít, gầm, từng con chủng tộc chiến sĩ thân hình to lớn, hình dạng khác nhau đi lại trong thần điện, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số chủng tộc chiến sĩ màu vàng tỏa ra thần uy bất hủ. Ngoài chủng tộc chiến sĩ, còn có rất nhiều con người mặc áo choàng trắng, áo choàng vàng, áo giáp, những con người này và chủng tộc chiến sĩ thường xuyên đi ngang qua nhau, nhưng lại bình an vô sự. Tầng cao nhất của thần điện, một tổ chủng tộc mẫu xảo cao hơn 10 cây số, giống như một thiên thạch bị vỡ nát, đứng sừng sững ở trung tâm tầng cao nhất này, xung quanh tập trung rất nhiều chủng tộc chiến sĩ màu vàng, nhìn qua không giới bạn. Hơn nữa, những chủng tộc chiến sĩ màu vàng bảo vệ mẫu xảo này không giống với những chủng tộc chiến sĩ màu vàng bình thường khác. Những chủng tộc chiến sĩ màu vàng bảo vệ mẫu xảo này có chiều cao và thân hình đạt 50m, có con thân hình mảnh mai, có con khoác giáp trùng nặng nghề, nhưng không ngoại lệ, khí tức tỏa ra từ chúng ít nhất cũng đạt cấp phong hầu, cá biệt thậm chí đạt cấp phong vương. Thậm chí, ở nơi gần mẫu xảo nhất, có một người trùng thân cao chưa đến 10m, toàn thân màu xanh lam nhắm mắt không nói gì, nhưng hơn bạn chủng tộc chiến sĩ màu vàng mỗi khi quét qua người sau, trong mắt đều không khỏi lóe lên một tia kính sợ. Chủ nhân, vài người mặc kim bảo đi từ lối đi giữa đám chủng tộc chiến sĩ vàng này, cung kính túi người hành lễ với mẫu xảo thiên thạch ở phía trên cùng. Chuyện gì? Một giọng nói nhẹ nhàng, như mỹ nhân tuyệt thế thì thầm bên tai khiến người ta ngưỡng ấy, vang vọng khắp đại điện. Chủ nhân, là như vậy. Người cầm đầu, một nhân loại mặc kim bảo tỏa ra khí tức phong vương, cung kính báo cáo. Theo tin tức vừa chuyển về từ một trong những bất hủ thần linh mà thuộc hạ cải cắm trong tộc Kim Giác ở thế giới Lạ Xạ Ổ, thiên tài nhân loại La Phong hiện đang ở thánh thành của thế giới Lạ Xạ Ổ, chính là người đứng đầu nhân loại. Giọng nói nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Vâng. Kim Bảo Nhân đứng đầu cung kính nói, còn một chuyện cần bẩm báo với chủ nhân, thực lực của La Phong số 1 tiến bộ cực kỳ kinh người, hơn 3 năm trước hắn đã công khai đánh bại thiên tài giới chủ cấp 9 của tộc Kim Giác là Khải Lạp tại đấu võ trường ngoài thánh thành. Khải Lạp đó, theo cách phân loại của nhân loại, có khả năng vượt qua tầm thứ 17 của thông thiên tiểu. Mà trong trận đối chiến đó, La Phong chỉ dùng một chiêu đã lập tức đánh bại Khải Lạm, thực lực bộc lộ ít nhất cũng đạt đến trình độ cảm ngộ gần tầng thứ 18 của Thông Thiên Tiểu, thậm chí rất có khả năng đã đạt đến trình độ tầng thứ 18. Hơn 3 năm trước giọng nói nhẹ nhàng ngưng lại, không khí dần trở nên ngưng trọng và áp bức. "Chủ nhân, ba vị bất hủ thần linh mà thuộc hạ cài cắm vừa vặn đều được bộ lạc sắp xếp đi làm nhiệm vụ bên ngoài, cách đây không lâu một trong số họ vừa trở về, lập tức nghe ngóng thu thập được tin tức lớn gần đây ở thế giới Lạ Xạ Ổ, sau đó liền không ngừng nghỉ thông qua thông đạo thần quốc đến thần quốc, bẩm báo với ngài." Người Phong Vương đổ mồ hôi lạnh trên trán, nói với tốc độ cực nhanh và xúc tích để giải thích nguyên do. Ưm giọng nói nhẹ nhàng ngừng lại một lát rồi lại vang lên, không khí vốn ngột ngạt cực độ cũng tan biến phần lớn, tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng bị Phong Vương kia lập tức rơi xuống, âm thầm thở phào một hơi. "Chủ nhân đã chịu mở lời, vậy thì chứng tỏ đã chấp nhận lý do mà hắn đưa ra. Tuy hắn là cường giả Phong Vương, nhưng dưới trướng chủ nhân, cường giả Phong Vương đâu phải ít. Thậm chí đừng nói cường giả Phong Vương, ngay cả những thuộc hạ trung thành cấp vũ trụ tôn giả, chủ nhân cũng có không chỉ một. Công ty vũ trụ giả lập của nhân tộc, trong số các thiên tài cấp giới chủ hiện nay, chỉ có 3 người đạt đến tầng thứ 18 của Thông Thiên Điểu." Kim Bảo Nhân cung kính nói, "Và 3 thiên tài cấp giới chủ đó, người tốn ít thời gian nhất cũng mất 860.000 năm mới đạt đến trình độ pháp tắc này, người tốn nhiều thời gian nhất thậm chí mất hơn 7.300.000 năm, mà La Phong này chỉ trong vài trăm năm đã đạt được thành tựu tương tự như 3 người họ. Tốc độ tiến bộ này thực sự quá đáng sợ, trong lịch sử nhân tộc, những thiên tài xuất sắc nhất phải mấy triệu kỷ nguyên, thậm chí hàng chục triệu kỷ nguyên mới thỉnh thoảng xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy, nhưng thiên phú thể hiện cũng không khoa trương bằng La Phong này." Kim Bảo Nhân Phong Vương nói hùng hồn, trong lời nói ẩn chứa sát ý cực mạnh. "Nếu những gì ngươi nói là thật, thì La Phong này quả thực rất đáng sợ, tương lai chỉ cần không chết yểu, khả năng trở thành vũ trụ tôn giả là rất lớn." Giọng nói nhẹ nhàng ra lệnh, "Ta ban cho ngươi quyền hạn cấp 1, ta chỉ có một yêu cầu, đó là triệt để giết chết La Phong này." "Vâng." Kim Bảo Nhân Phong Vương nghe thấy 4 chữ quyền hạn cấp 1 mắt hơi sáng lên, vẻ mặt trở nên có chút kích động, vội vàng cùng kính túi người đáp lời. Hắn đã phụng sự chủng tộc mẫu hậu vẫn tâm hàng tỷ năm, làm sao có thể không biết sức mạnh mà quyền hạn cấp 1 này đại diện. Đó chính là có thể điều động tất cả lực lượng dưới trướng mẫu hậu vẫn tâm ngoại trừ lực lượng cấp vũ trụ tôn giả. Rõ ràng, mối đe dọa từ La Phong đã khiến mẫu hậu vẫn tâm người chuyên trách ám sát thiên tài nhân tộc cảm thấy bất an và bị đe dọa. Chương 285 ám sát kế hoạch, thú thần hẻm núi. Chương 285 ám sát kế hoạch, thú thần hẻm núi nhất cấp quyền hạn. Quinnes đi ra vẫn tâm thần sau điện, trong lòng vẫn kích động lấy. Thân là nhân tộc tay sai, dù là có Phong Vương cực hạn sức mạnh, hắn ngày bình thường tại vẫn tâm chi mẫu dưới trướng địa vị cũng không cao lắm. Dù sao vẫn tâm chi mẫu thế nhưng là vũ trụ bá chủ cấp bậc siêu cấp cường giả, dưới trướng cường giả như mây, liền vũ trụ tôn giả tay sai cũng không chỉ một cái. Mà vũ trụ tôn giả trở xuống tay sai, chỉ là Quinnes hiểu biết Phong Vương vô địch, liền có 2 vị. Đừng cảm thấy thiếu, tuyệt đại bộ phận Phong Vương vô địch thực lực mặc dù không so được chân chính vũ trụ tôn giả, nhưng bực này cường giả số lượng nhưng so với vũ trụ tôn giả tới ít hơn nhiều. Lấy nhân tộc làm thí dụ, toàn bộ nhân tộc Phong Vương vô địch cường giả, bao quát những cái kia ẩn tu cổ lão lao ra hỏa, toàn bộ cộng lại xem chừng cũng sẽ không vượt qua 30 vị. Đến nỗi trên mặt nổi còn tại hoạt động, càng là chỉ có chút ít mấy vị. Bất quá nhân tộc dù sao gen cấp độ cùng huyết mạch thiên phú còn tại đó, muốn đạt đến Phong Vương vô địch thực lực muốn so những cái kia sinh ra đã có lấy mấy lần thậm chí mấy chục lần gen cấp độ cường đại dị tộc sinh vật khó hơn nhiều, tự nhiên số lượng cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Vẫn tâm chi mẫu dưới trướng, Quinnes hiểu biết 2 vị kia Phong Vương vô địch, một vị là xích tịch diễm quang chủng tộc xuất thân, bởi vì phát sinh biến dị, thu được ý thức độc lập cùng thiên phú, một vị khác là một loại nào đó tên là nguyên quang vũ trụ kỳ dị sinh vật sinh ra đã có mấy chục lần gen cấp độ, thuộc về sinh mệnh đặc thù. Đến nỗi Phong Vương vô địch phía dưới, tại Vẫn Tâm Chi Mâu dưới quyền số lượng càng là vượt qua 2 tay số. Trở thành Phong Vương vô địch cánh cửa cần nắm giữ bạch bản vũ trụ tôn giả sức mạnh, mà tiếp cận Phong Vương vô địch chỉ cần thực lực mạnh hơn Phong Vương cực hạn gấp mấy chục lần, giữa hai bên thành tựu độ khó có thể nói là khác nhau một trời một vực. Lại thêm bực này cường giả chỉ cần không phải bị nô dịch, hoặc phương thức đặc thù tính toán vẫn lạc, coi như bình thường bị đánh giết vẫn lạc, cũng sẽ bị vũ trụ chi chủ phục sinh, lại thêm bất hủ thần linh vô hạn tuổi thọ, cho nên sẽ theo thời gian tích lũy, càng ngày càng nhiều. Giống như mấy bạn vị giới chủ liền có khả năng sinh ra một vị bất hủ thần linh, nhưng giới chủ cùng bất hủ thần linh số lượng tỷ lệ cũng không phải mấy vạn so một, mà là mấy ngàn so một, thậm chí là mấy trăm so một. Bởi vì giới chủ chỉ có 1.000 vạn năm tuổi thọ, mà bất hủ thần linh chỉ cần đầy đủ cầu, có thể sống đến vũ trụ tịch diệt. Nên điều động ai đi ám sát La Phong đâu? Trong lòng Quinnes do dự suy tư nói, bởi vì kim giác tộc đàn sinh tồn ở nhân tộc cương vực trong vũ trụ bí cảnh, lại thêm kim giác tộc đàn thi hành nhiệm vụ tuyệt đại bộ phận đều ở vào nhân tộc cương vực bên trong, lại nô dịch nằm vùng ám tử cũng biết vẫn lạc, cho nên chủng tộc vô số năm qua hết hạn bây giờ, kim giác tộc đàn nội bộ cũng chỉ có 10 vị không tới bất hủ thần linh cấp kim giác nhất tộc cám tử. Đến nỗi giới chủ, ngược lại là có mấy trăm vị. Ta xếp vào tại lạp tư áo thế giới bất hủ thần linh càng là chỉ có 3 vị, trong đó 2 vị chỉ là phổ thông bất hủ thần linh, một vị phong hầu cao đẳng bất hủ. Quinnes khẽ nhíu mày. Không nói đến 3 vị này kim giác bất hủ thần linh tay sai bây giờ chỉ có 1 vị phổ thông bất hủ thần linh chờ tại lạp tư áo thế giới, cái khác 2 vị đều ra ngoài thi hành kim giác tộc đàn ban bố nhiệm vụ. Hắn cũng không cảm thấy chỉ dựa vào cái này phổ thông bất hủ thần linh cùng phong hầu bất hủ thần linh liền có thể giải quyết La Phong. Mặc dù cơ giới tộc cũng không có lộ ra La Phong có tiếp cận Phong Vương vô địch thực lực Ma Vân Đằng hộ thể, nhưng mà lấy bây giờ La Phong tại lạp tư áo thế giới triển lộ ra thực lực, liền ít nhất là miễn cưỡng phong hầu cấp độ. Lại thêm chủng tộc phía trước dò xét đến trong tin tức, La Phong còn nắm giữ lấy 2 gốc thực vật sinh mệnh, một gốc bách đẳng thực tinh thảo, một gốc 3 bách đẳng thực tinh thảo, cái trước nắm giữ phổ thông bất hủ đỉnh phong thực lực, cái sau thì nắm giữ phong hầu đỉnh phong thực lực, lại thêm thực tinh thảo có thể so với hàng tinh khổng lồ thân thể, chỉ cần trở lại bình thường, chính là phong vương sơ đẳng đều có thể vây khốn một đoạn thời gian. Trong lòng Quỷ Nệ âm thầm so sánh một phen, phát hiện coi như phái ra một vị phong vương sơ đẳng cường giả đều không chắc chắn có thể đem La Phong thành công ám sát. Ít nhất cũng phải phái ra một vị phong vương cao đẳng bất hủ, bằng không thì ám sát xác suất thành công quá thấp. Trong lòng Quỷ Nệ yên lặng thầm nghĩ, cũng không biết chủ nhân xếp vào tại trong Lạp Tư Áo thế giới cái khác bất hủ thần linh có hay không thực lực thế này, cường giả Quỷ Nệ trong đầu thoáng qua như thế một đạo ý niệm, sau đó thân ảnh liền biến mất tại chỗ, đi tới thần quốc một chỗ khác địa giới. Vẫn Tâm Thần Quốc thân là Vẫn Tâm chi mẫu sáng tạo, tự nhiên là khổng lồ vô biên. Hàng tinh rơi vào trong Vẫn Tâm Thần Quốc chi đều chẳng qua giống như biên bi, nhỏ bé mà không đáng chú ý. Kéo dài vô tận cổ lão trong bộ lạc, Quỷ Nệ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên không. Tại xuất hiện thứ trong lúc nhất thời, phía dưới tòa kia vạn mét cao màu đỏ bằng gỗ cổ phát trong đại điện, liền có một đạo cường tuyệt khí tức bay lên, sau một khắc, không gian không một tiếng động ở giữa nổi lên bận sóng, một đạo người mặc áo bào đỏ nhân tộc nam tử lạnh nhạt lấy khuôn mặt, nhìn về phía Quỷ Nệ. Có việc. Hồng bào nam tử hờ hững nhìn về phía Quỷ Nệ, cũng không có bởi vì Quỷ Nệ phong vương cực hạn thực lực mà có chút ba động, bởi vì hắn tự thân cũng là một vị phong vương cực hạn cường giả đỉnh cao. Lucky, ta phụng chủ nhân chi mệnh đến đây. Quỷ Nệ bình tĩnh mở miệng, đồng thời trong lòng bàn tay hiện lên một đạo kim sắc lệnh bài. Hồng bào nam tử Lucky nhìn thấy kim sắc lệnh bài trong mấy mắt, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó có chút không cam lòng túi lầu xuống, túi người cắn, cung kính nói, gặp qua Quỷ Nệ. Đại nhân. Ân. Quỷ Nệ tâm tình vui thích nhìn xem trong ngày thường đối thủ, khẽ gật đầu, sau đó cũng không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu hỏi thăm về Lucky dưới trướng nằm vùng ám tử tình báo. Một vị phong vương sơ đẳng. Quỷ Nệ mắt lộ ra vui mừng. Không nghĩ tới Lạc Kỷ vô thanh vô tức ở giữa vậy mà nô dịch một vị kim giác tộc đàn phong vương sơ đẳng cường giả. Tuy nói phong vương cực hạn cường giả thực lực vượt xa phong vương sơ đẳng, không nói trong nháy mắt diệt sát, nhưng cũng là 2-3 lần liền có thể dễ dàng đánh giết, nhưng đánh giết cùng nô dịch độ khó chênh lệch là rất lớn. Đánh giết, chỉ cần thực lực mạnh hơn đối phương là được. Nô dịch, lại cần tu luyện chuyên môn linh hồn nô dịch bí pháp, mà có thể nô dịch phong vương cường giả nô dịch bí pháp, mức độ chân quý của nó cùng tu luyện độ khó cũng là cực cao. Rất nhiều cường giả đều chỉ là vì đồ cái thuận tiện, tu luyện một môn phổ thông nô dịch bí pháp, nô dịch một chút giới chủ phổ thông bất hủ thần linh phục dịch hiệp trợ chính mình. Chỉ có am hiểu công kích linh hồn cường giả, hoặc nguyện ý hao phí đại lượng tuế nguyện thời gian tu luyện tìm hiểu cường giả, mới có thể tại linh hồn nô dịch một đạo bên trên có thành tựu. Tỷ như huyết ma vương, huyễn linh vương loại này, huyễn linh vương chính là cái trước, mà huyết ma vương nhưng là cái sau. Một vị phong vương sơ đẳng vẫn chưa đủ. Quỷ Nệ kinh hỉ đi qua khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn lại đi đến mấy vị phong vương bất hủ thần linh sở tại chi địa, thống nhất tình báo cùng sức mạnh. Thân là chuyên môn ám sát nhân tộc thiên tài tổ chức cùng thế lực một trong, bọn hắn những thứ này đầu lĩnh cấp bậc đầu mục, cũng là trực tiếp đối tiếp Vẫn Tâm chi mâu cái khác cùng nhau cùng làm việc với nhau đồng sự căn bản không rõ ràng đối phương dưới quyền tình báo và tin tức. Vì chính là sợ người tộc rút ra một cây củ cải mang ra một mảng lớn củ cải cùng bùn, từ đó thiệt hại cực lớn. Mấy canh giờ đi qua, Quỷ Nệ thông qua nhất cấp quyền hạn, đem chủng tộc Vẫn Tâm chi mâu tại Cản Vũ quốc gia vũ trụ bên trong nằm vùng thế lực giải rõ ràng. Có thể tại Lạp Tư Áo thế giới vận dụng sức mạnh bì, một vị phong vương sơ đẳng, hai vị phong hầu cao đẳng, cùng với 4 vị phổ thông bất hủ. Trong cung điện màu xám, Quỷ Nệ chỗ cao trên ngai vàng, cau mày, tự lẩm bẩm. Một lát sau, hắn than khẽ một hơi, ngưng thần lạnh lùng nói, "Mặc kệ, trước hết lấy cố lực lượng này tiến hành ám sát." Ám sát mục tiêu La Phong ở ngoài sáng, bọn hắn chủng tộc từ một nơi bí mật gần đó, nghĩ đến cố lực lượng này đã đủ để. Bất quá để bảo đảm chân chính diệt trừ mục tiêu, Quỷ Nệ còn chuẩn bị một cái chân chính tuyệt sát hậu chiêu, hắn phái ra phong vương cực hạn cường giả Xích Nhãn Vương Lạ Kỷ để cho hắn núp ở một vị phong hầu cao đẳng kim giác cường giả thế giới trong giới chỉ. Nếu là vị kia động thủ phong vương sơ đẳng kim giác cường giả có thể đem mục tiêu La Phong thành công ám sát, như vậy tự nhiên là tốt nhất, thiệt hại một vị phong vương sơ đẳng quân cờ, đổi một vị cực lớn có thể thành tựu vũ trụ tôn giả thiên tài yêu nghiệt tính mệnh tiền đồ, vậy dĩ nhiên là đáng giá, hơn nữa còn có thể không liên lụy đến chủng tộc tự thân. Nếu là ám sát thất bại, cái kia trốn ở một vị khác phong hầu cao đẳng kim giác tộc ám tử thế giới giới chỉ nội bộ Xích Nhãn Vương Lạc Kỳ, trong nháy mắt sẽ ra tay, không tiếc hãm tự thân nguy hiểm cũng muốn đem La Phong cho gạt bỏ. Loại sau xuất thủ phong vương cực hạn cường giả Xích Nhãn Vương Lạc Kỳ khả năng cao sẽ bị kinh sợ kim giác tộc nguyên lão tôn giả bắt được, đương nhiên Lạc Kỳ nhất định sẽ đang bị bắt nổi phía trước tự bạo để tránh bị nô dịch. Ngoài ra Lạc Kỳ ra tay cũng cực lớn có thể bộc lộ ra nhiều đầu mối hơn để nhân tộc chỉ hướng chúng tộc, đến lúc đó nhân tộc tổn thất một vị thiên tài yêu nghiệt, tất nhiên sẽ nổi giận tại Lạp Tư Áo thế giới nhấc lên thanh trừ dị tộc ám tử phong bạo. Chúng tộc tại Lạp Tư Áo thế giới sắp đặt ước vạn năm mới miễn cưỡng xây dựng tổ chức tình báo đoán chừng liền sẽ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Lạc Kỳ Quỷ Nệ khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Dù sao cũng là đối thủ của mình, mặc dù hai người đều chung với Vẫn Tâm chi mẫu nhưng có thể để cho đối phương bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn, tại trong thời gian dài lưu ngủ say mấy trăm vạn năm lại phục sinh cũng là tốt. Lạp Tư Áo thế giới, thú thần hạp gốc. La Phong thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, xa xa nhìn qua tòa kia nguy nga cự hình thú thần pho tượng, tâm tình có chút chập trùng. Một bên, Tự Phiên Kỳ trưởng lão đi theo, nhìn thấy La Phong thần sắc có chút sợ hãi thán phục, không khỏi mở miệng cười nói, "La Phong điện hạ, tộc ta tồn tại vĩ đại nhất Hy La Đa Nguyên lão, tuyên học của hắn bắt đầu từ tòa này cự hình thú thần trong pho tượng lộ ra." Lúc đó Hy La Đa Nguyên lão còn nói, chỉ cần có ai có thể triệt để ngộ ra cái này một tòa cự hình thú thần pho tượng, như vậy liền có thể nắm giữ sánh ngang thực lực của hắn. Hy La Đa, đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ kim giác tộc đàn vô tận 5 tháng đến nay đản sinh vĩ đại nhất tồn tại. La Phong nghe nói như thế, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, trong lòng ngược lại cũng không cảm thấy phải giật mình. Dù sao hắn nguyên hạch trong thế giới để một tòa cỡ nhỏ mini thú thần pho tượng, cả ngày lẫn đêm cảm ngộ, tự nhiên tin tưởng thú thần pho tượng ẩn chứa ảo diệu. Điều khác tòa này thú thần pho tượng tồn tại hẳn là tại kim không dung hợp một đạo đi được vô cùng xâm nhập, xem chừng ít nhất cũng có 3-4 giai vũ trụ chi chủ cấp bậc pháp tắc cảm ngộ. Nói không chừng chính là một đời nào đó kim chi thú thần ra tay điều khắc mà thành. Bạch thần âm thanh tại La Phong náo hải quân quẩn. Tổ thần giáo tam đại tổ thần, bát đại thú thần, ngoại trừ tam đại tổ thần một mực không biến hóa qua, cái kia bát đại thú thần trải qua ước vạn kỷ nguyên, đã sớm biến hóa qua vài lần tôn bị. Tổ thần giáo tuy mạnh, nhưng nguyên thủy vũ trụ nguy hiểm cũng nhiều, lại thêm còn có một cái càng thêm nguy hiểm vũ trụ hải, chính là vũ trụ tối cường giả đều biết vẫn lạc, chớ nói chi là bát đại thú thần cấp bậc cường giả. Kim chi thú thần. La Phong đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang. Ban sơ tiên tiên kim chi thú thần thế nhưng là vẫn lạc tại huyết lạc đại lục, pho tượng này có lẽ cũng có khả năng là hắn điêu khắc mà thành. Nếu thật sự là như thế, thế thì cũng rất có duyên phận. Bất quá vô số năm qua, lại không có một cái ảo diệu có thể triệt để lĩnh ngộ tòa này cự hình thú thần pho tượng ẩn chứa, các ngươi nhân tộc không thiếu siêu cấp tồn tại cũng buông xuống qua nơi đây, cũng là như thế. Tự phiên kỳ trưởng lão thổn thức cảm khái nói, hắn đã từng cũng cảm thấy chính mình là cái kia độc nhất vô nhị tuyệt thế thiên tài, nghe trong tin đồn thú thần pho tượng chi huyền diệu, cũng là phấn chấn đến chỗ này lĩnh hội. Kết quả tìm hiểu mấy vạn năm, một điểm da lông đều không lộ ra. Tiếp đó liền từ bỏ. Về sau, trở thành bất hủ thần linh, có bất hủ sinh mệnh sau, tự phiên kỳ lại tới thử một phen, tìm hiểu mấy chục vạn năm, cuối cùng lần nữa lựa chọn từ bỏ. Nghĩ đến khi xưa chính mình, tự phiên kỳ trưởng lão cười nhẹ lắc đầu, tiếp đó quay đầu nhìn xem La Phong, trong lòng cũng có chút chờ mong. Không biết La Phong có thể hay không từ trong có rõ ràng cảm ngộ. Dù sao La Phong cho tự phiên kỳ trưởng lão quá nhiều rung động, như thế yêu nghiệt nếu là có thể tại cự hình thú thần pho tượng bên trên có thu hoạch, hắn cũng có thể tiếp nhận.